Thưa quý vị, trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này, RFI xin giới thiệu các chủ đề: chợ giá gạo cho nông dân, cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawat gánh họa, tiền giấy sẽ biến mất khỏi thị trường Trung Quốc trong vòng 10 năm nữa, Bắc Kinh mở điều tra một cơ sở võ thuật đào tạo trẻ mồ côi thành đấu sĩ nhí, điện thoại smartphone miễn phí làm đảo lộn thị trường Ấn Độ. Tại Thái Lan, phiên tòa hình sự xét xử cựu Thủ tướng Yingluck Shinawat diễn ra vào ngày 21 tháng 7 vừa qua. Bà bị cáo buộc lơ là, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng khi thực hiện chính sách trợ giá gạo cho nông dân, gây thiệt hại tới 5 tỷ euro cho ngân sách nhà nước. Tập đoàn quân sự cầm quyền, lực lượng đảo chính lật đổ cựu Thủ tướng Yingluck Shinawat đã cho tổ chức tịch biên tài sản của bà. Từ Bangkok, thông tín viên đài RFI Agno Dibush cho biết, hiện vẫn còn rất nhiều người ủng hộ cựu Thủ tướng Yingluck và quyết định trên của chính quyền quân sự Thái Lan khiến họ bất bình. Mỗi lần bà Yingluck xuất hiện trước tòa, hàng ngàn người tới để hoan hô, cổ vũ bà. Tập đoàn quân sự cầm quyền lo ngại rằng sẽ có rất đông người đến ủng hộ cựu Thủ tướng vào ngày tòa án tối cao ra phán quyết cuối cùng. Vì thế, các vị tướng lĩnh cầm quyền đã làm tất cả mọi việc để ngăn cản những người tới tòa ủng hộ cựu Thủ tướng Yingluck Shinawat. Trở lại với chính sách trợ giá gạo tại Thái Lan dưới thời Thủ tướng Yingluck Shinawat, thông tín viên Agno Dibush giải thích.
Trong thời gian lãnh đạo chính phủ từ tháng 7, 2011 cho tới khi bị lật đổ vào tháng 5, 2014, Thủ tướng Yingluck đã cho thực hiện chương trình trợ giá gạo cho nông dân. Chính phủ mua gạo của nông dân với giá cao hơn 50% so với giá thị trường. Nông dân thì tất nhiên là vui sướng, nhưng chính sách trên đã khiến ngân sách nhà nước thâm hụt 5 tỷ euro. Sau khi đảo chính, tập đoàn quân sự và phe ủng hộ họ đánh giá là chương trình trợ giá gạo thực chất là tham nhũng, và họ cho rằng các quan chức cấp cao trong chính phủ của bà Yingluck cũng đã cảnh báo bà đó là một chính sách hao tiền tốn của, nhưng bà đã không nghe.
Chính vì thế, tập đoàn quân sự đã đưa cựu thủ tướng ra xét xử.
Trước tiên là trong một phiên tòa hình sự với cáo buộc lơ là trên cương vị thủ tướng. Bản án cuối cùng sẽ được tuyên vào tháng 8, 2017. Bà Yingluck có thể sẽ bị tối đa án 10 năm tù. Tuy nhiên, ngay từ tuần cuối tháng 7, tập đoàn quân sự đã tịch biên tài sản của cựu thủ tướng Thái Lan với tổng trị giá là 1 tỷ euro. 1/5 số tiền mà chương trình trợ giá gạo gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.
Trên thực tế, trước đây, nhiều thủ tướng Thái Lan cũng đã từng có các chính sách gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước, nhưng không ai bị xét xử, buộc tội như cựu thủ tướng Yingluck. Thông tín viên Agno Dibush nhấn mạnh.
Ngay cả tập đoàn quân sự cầm quyền hiện nay tại Thái Lan cũng có chương trình hỗ trợ nông dân trồng cây cao su gây tốn kém nhiều cho ngân sách nhà nước. Đó là chưa kể tới việc tập đoàn quân sự đã tiêu tốn hàng tỷ euro để mua vũ khí, đặc biệt là tàu ngầm và chiến đấu cơ. Một số người ủng hộ bà Yingluck cho rằng chính sách trợ giá gạo cho phép hàng chục triệu nông dân Thái Lan cải thiện điều kiện sống, trong khi các chi phí mua vũ khí chỉ có lợi cho giới quân sự mà thôi.
Nếu cựu thủ tướng Shinawat bị kết án nhiều năm tù, bà sẽ trở thành người tuẫn giáo trong mắt người ủng hộ và bà sẽ càng được nhiều người yêu mến. Nếu bà ấy không bị tòa án tối cao kết án tù, thì tập đoàn quân sự chắc chắn sẽ bị phê phán mạnh mẽ. Và xin nói rõ với quý vị là tại Thái Lan, tư pháp hoạt động khá độc lập với chính quyền. Dù kết quả có thế nào đi chăng nữa, thì mọi chuyện đều sẽ không có lợi cho tập đoàn quân sự cầm quyền. Còn tại Trung Quốc, phương thức thanh toán bằng các ứng dụng trên điện thoại di động ngày càng được người dân ưa chuộng. Tới mức, nhiều chuyên gia dự báo chỉ trong vòng 10 năm tới, tiền giấy sẽ biến mất tại quốc gia đông dân nhất thế giới. Phương thức thanh toán bằng các ứng dụng trên điện thoại di động ngày càng được người dân Trung Quốc ưa chuộng. Tới mức, nhiều chuyên gia dự báo là chỉ trong vòng 10 năm tới, tiền giấy sẽ biến mất tại quốc gia đông dân nhất thế giới. Từ đi taxi tới mua rau củ, hoa quả ở chợ, hầu như tất cả mọi người Trung Quốc đều có thể trả tiền bằng cách dùng điện thoại di động quét mã vạch trên sản phẩm. Đó là chưa kể, người Trung Quốc rất chuộng mua hàng trên mạng Internet. Năm 2016, 5.000 tỷ euro tiền mua sắm hàng hóa và phí dịch vụ được thực hiện bằng điện thoại di động. nếu tiền giấy và tiền xu chiếm tới 60% các khoản thanh toán vào năm 2011, thì theo dự báo, con số này chỉ còn là 30% vào năm 2020. Hiện nay, nhiều nhà hàng tại Trung Quốc không nhận tiền mặt nữa, thẻ ngân hàng cũng không còn được ưa chuộng. Một số chủ cửa hàng vốn không thích các hình thức thanh toán phi vật thể, giờ cũng bắt buộc phải dùng phương tiện này bởi vì khách hàng không mang tiền theo người. Nhưng hình thức thanh toán bằng điện thoại di động cũng tạo cơ hội làm ăn cho những kẻ lừa đảo, vì chỉ cần thay trộm mã vạch sản phẩm là họ sẽ tha hồ rút ruột tài khoản của khách hàng. Vẫn liên quan tới Trung Quốc, mấy ngày nay một đoạn băng video về cảnh các đấu sĩ nhí thi đấu trong một cái lồng sắt được lan truyền nhanh chóng trên mạng Internet. Thông tin về một trường dạy võ, huấn luyện các bé trai mồ côi thành quái vật trên sàn đấu, không chỉ châm ngòi cho một cuộc tranh cãi gay gắt giữa các cư dân mạng, mà còn dẫn tới một cuộc điều tra của chính quyền. Từ Bắc Kinh, thông tin viên RFI Heike Schmidt giải thích.
Ces images d'une foule acclame deux garçons qui s'affrontent dans un combat de boxe.
Trên đoạn băng video, người ta thấy đám đông reo hò cổ vũ hai cậu bé thi đấu trong một cái lồng, với tiếng gào thét của người dẫn chương trình đang ca ngợi quyết tâm sắt đá của các em để giành chiến thắng. Một trong hai đấu sĩ này tên là Tiểu Ngô, 14 tuổi. Từ 3 năm nay, Tiểu Ngô tập luyện tại cơ sở võ thuật Enbo. Cơ sở này đã tuyển 400 trẻ mồ côi với mục đích đào tạo các em thành nhà vô địch đấm bốc. Tiểu Ngô giải thích, bà cháu hỏi cháu có thích võ thuật không? Cháu nói là có. Thế là bà cháu gửi tới đây. Việc tập luyện rất vất vả, cháu mệt đến mức nhiều lúc muốn từ bỏ. Giống tất cả các cậu bé khác, Tiểu Ngô tới từ một vùng quê rất nghèo. Các em nhỏ này hoặc là mồ côi, hoặc cha mẹ bỏ rơi. Những đứa trẻ bị bỏ lại phía sau là cụm từ người Trung Quốc dùng để chỉ 60 triệu trẻ em có bố mẹ rời quê lên thành phố kiếm sống. Theo lời huấn luyện viên Đông Chu, được tuyển vào cơ sở huấn luyện này là may mắn của các em. Ông nói, một số học sinh nói muốn về nhà, nhưng về để làm gì? Để nuôi lợn, hay chăn trâu, hay ngửa tay đi ăn mày, hay trở thành du côn. Trên trang Miaopai, đoạn phim có 13 triệu lượt người xem, với hàng chục ngàn bình luận của cư dân mạng. Một số người cho rằng cơ sở võ thuật Enbo mở ra tương lai cho các em. Chẳng hạn, một cư dân mạng tên là Phi Trang bình luận, tôi biết cảnh nghèo đói của các bạn dân tộc người thiểu số ở vùng núi Đại Lương. Giờ đây các em được ăn thịt, uống sữa và tránh được ma túy. Một số người khác thì phản ứng gay gắt hơn. Họ gọi đó là một sự lạm dụng, bóc lột. Một cư dân mạng bình luận, trong lịch sử chúng ta biết có những trận đấu giữa các nô lệ, nhưng trận đấu giữa các em nhỏ mồ côi cha mẹ thì còn tàn bạo hơn rất nhiều. Rất nhiều người đều có ý kiến là lẽ ra nhà chức trách phải chăm sóc cho những em nhỏ mồ côi. Sau khi đoạn phim được tung lên mạng, thì nhà chức trách đã cho tiến hành điều tra.
Par ailleurs, suite à la diffusion de cette vidéo, une enquête a été ouverte.
Còn bây giờ, mời quý vị nhìn sang Ấn Độ, nơi mà điện thoại smartphone miễn phí sẽ khiến thị trường bị đảo lộn. Công ty Jio, một gã khổng lồ trong lĩnh vực dịch vụ điện thoại, mới được người giàu có nhất Ấn Độ thành lập cách đây chỉ một năm và đã thực hiện một cuộc cách mạng khiến miễn phí cước điện thoại di động và Internet cho khách hàng trong 6 tháng đầu tiên đăng ký dịch vụ. Và giờ đây, Jio lại tấn công vào thị trường cung cấp điện thoại di động. Từ New Delhi, thông tin viên RFI Sebastian Faxi giải thích là Jio thông báo vào cuối tháng 7 năm nay là chỉ cần đặt cọc 20 euro là khách hàng sẽ được cấp một chiếc smartphone miễn phí. Tiền đặt cọc sẽ được hoàn lại cho khách hàng sau 3 năm. Smartphone mà hãng Jio cung cấp cho khách hàng là những mẫu smartphone đã lỗi mốt và hiệu năng không cao, được mua lại từ Trung Quốc hoặc chi phí sản xuất rất thấp. Và nếu bán ra thị trường thì cũng rất ít khách hàng muốn mua. Vì thế, Jio gần như cho không khách hàng. Chỉ có điều là tất cả các ứng dụng cài đặt trên smartphone đều là của Jio, như xem TV, nghe nhạc, đọc báo, tải phim, v.v. Tạm thời, các ứng dụng của Jio cũng miễn phí, nhưng về lâu dài, khi khách hàng đã quen sử dụng dịch vụ thì Jio sẽ thu phí. Jio đã đầu tư tổng cộng 27 tỷ euro để triển khai các dịch vụ smartphone, và doanh nghiệp hy vọng sẽ có lãi trong 2-3 năm nữa. Hiện nay, cứ 10 người Ấn Độ thì 9 người có điện thoại di động, nhưng chỉ có 20% dân số Ấn Độ sở hữu một chiếc điện thoại thông minh để có thể truy cập Internet. Có nghĩa là tập đoàn Jio còn tới 800 triệu khách hàng tiềm năng để khai thác. Hiện tại, hãng này đã có 120 triệu khách hàng.